chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Bích muốn cùng mẹ trở về nước sống với bố đẻ, nhưng Mai Lâm từ chối. Cô không còn mặt mũi nào quay trở lại khi đã bỏ chồng theo trai. Hơn nữa, cô cũng không còn niềm tin vào tình yêu của Phan Thầm. Thái độ của mẹ khiến Bích đau khổ. Những chuyến đi sang tiệp kéo dài của hai, cùng cuộc gọi điện thoại liên hồi và tiếp cúp máy vội vã của một phụ nữ trong đêm, khiến Mai Lâm nghi ngờ. Cô ngờ ngợ nhận ra đó là tiếng của chị đội trưởng xuất khẩu lao động năm xưa, bạn cô. Hai trở về, lảng tránh và vô cảm với những câu chuyện Mai Lâm kể về Vịnh, chàng trai trẻ tử tế và hiếu thảo với cha mẹ. Mai Lâm giấu kín không cho hai biết, cô cũng đã nhìn thấy nốt ruồi sau gáy của Vịnh giống hệt nốt ruồi sau gáy của hai như Bích đã nhận xét. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 15 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Thoại trong buổi đọc truyện hôm nay. Cách nói của hai hàm một sự gợi ý, nhưng anh không định chờ đợi, mà tự lấy cốc pha trà, rồi chọn một quả chanh Nga vàng hính, cắt ra vài lát mỏng, bỏ vào cốc nước nóng. Vị chè Nga hơi chan chát, cộng thêm mùi vỏ chanh hăng hăng, thường vẫn gây cho anh cảm giác khoan khoái. Sau lúc này, nó vô vị thế. Như mọi khi, chẳng cần sai bảo, Mai Lâm cũng tự giác phục vụ anh, nhưng bữa nay anh lại tự lo lấy mọi việc, chỉ cốt làng tránh tình huống mà Mai Lâm vừa nêu ra, càng xa càng tốt. Nhưng quả chanh không làm được phận sự mà chủ nó muốn. Quả thật, ngoài Bạch Liên ra, anh không có cô bạn nào thân thiết tới mức cất công gọi điện thoại đường dài cho anh. Lúc này, việc giữ được thái độ hòa nhã sẽ là giải pháp êm thấm. Anh nghĩ thế, và anh làm như thế. Hình như em có chuyện gì muốn nói với anh? Chuyện thì nhiều, mà chuyện muốn nói thì chỉ có một. Mai Lâm vẫn tử tốn. Có hệ trọng lắm không? Điều ấy còn tùy thuộc vào người nghe. Mai Lâm nói mà như đặt điều kiện. Vậy thì anh đang sẵn sàng đây. Em có cảm giác anh không thật lòng. Mai Lâm bình tĩnh gợi mở vấn đề. Cảm giác ấy ở em đã có lâu chưa? Hai hỏi bằng một giọng hơi mát mẻ. Thế mà là sẵn sàng nghe ư? Mai Lâm đã hơi bực. Xong cô phải cố giữ sự cân bằng tình cảm. Nhưng thế nào mới là sự thật? Sự tự ái đã khiến hai quên mất chủ ý ban đầu là phải giữ hòa khí. Anh dằn lòng nói tiếp, mắt thì nhìn ra chỗ khác. Anh đã chẳng quỳ dưới chân em rồi đó sao? Không hiểu em còn muốn gì nữa nhỉ? Đấy là chuyện đã qua. Mai Lâm nói, mặt đỏ lên khi cô nhận ra sự mất bình thường trong cách nói của một kẻ giấu đầu hở đuôi. Có quá khứ mới có hiện tại. Hai nói cứng. Mọi việc đều có liên hệ với nhau mà. Là em nói theo cảm giác của giới tính. Mai Lâm chưa chịu rút lui. Đã gọi là cảm giác thì làm sao đảm bảo chính xác được? Hai căng căng bẻ lại. Em chỉ thân làm tội đời. Anh ơi, vẻ mặt Mai Lâm đã thành ra thiểu não từ khi nào? Anh và em đã quyết chí rũ bỏ tất cả để sang đây với hy vọng làm lại từ đầu. Chồng con, gia đình đều xếp lại một bên. Nghề nghiệp chẳng cần. Dư luận cũng bất chấp. Thôi thôi. Hai ngán ngẩm lắc đầu. Em lại bắt đầu bắt anh nghe cái băng cũ xích ấy. Không đúng. Mai Lâm phản kháng. Em chỉ nhắc lại lời anh khi còn ở Hà Nội. Trí nhớ của em không đến nỗi xoàng. Em không hề thêm bớt. Thì anh cũng thèm vào đính chính. Anh, cứ như thế này thì không chịu được đâu. Mai Lâm vẫn gắng điều tiết tình cảm của đôi bên qua những lời thoại dịu dịu. Nhưng chỉ một phút sau đó, cô lại phải kìm giọng nói, mặc dù biết rằng làm như thế là trái với thiện chí muốn giàn hòa. Vì ai mà em sang đây? Câu hỏi cũng là một lời chỉ chiết. Vì hai mà Mai Lâm đã lẳng lặng cất mảnh giấy mời của trường cũ sang làm nghiên cứu sinh vào vali. Một sai lầm bây giờ nghĩ lại, cô không sao có thể tha thứ cho mình được. cô đã rơi vào cuộc sống hoàn toàn bị lệ thuộc, không có cách gì chứng minh thân phận của mình là tốt đẹp, là có ích cho đồng loại. Không bằng cả chú bồ câu cũng biết bay cao để khoe đôi cánh tung hoành của nó. Nếu lấy sự đền đáp cho xã hội làm thước đo nhân phẩm, thì cô đã đánh mất khả năng cuối cùng là sự hãnh diện về bản thân. Em nói vậy là thế nào? Cắt ngang ý nghĩ của Mai Lâm, hai chìa cả hai bàn tay ra phía trước như muốn giải bày rõ hơn ý mình. Muốn đổ lỗi cho anh cả ư? Anh càng ngày càng sinh ra khó tính. Cặp mắt đã kém đi vẻ long lanh của Mai Lâm, nhìn hai như muốn nói. Anh ta không còn yêu mình nữa, cái vẻ mặt kia không hề có dấu hiệu gì tốt lành. Cô bối rối, hoảng sợ, lát sau mới lấy lại được bình tĩnh. Anh bảo em chỉ biết có con gái trong cái nhà này, nghĩa là không quan tâm đến anh. Em biết sống thế nào cho vừa ý anh? Mai Lâm suýt gào lên. Em biết sống thế nào khi con bé là một lát cắt trong cơ thể em? Bây giờ, con nó đi học chưa về, chúng mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thì anh đã bẻ cong điều gì đâu? Hai vẫn tỏ ra thiếu thiện chí. Em rõ thật là không bẻ cong, nhưng... Cổ họng Mai Lâm tự dưng cứng lại như có vật gì ngáng chặn. Cô không nói tiếp được nữa. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống môi mặt chát. Cuộc đối thoại vẫn diễn ra theo chiều hướng truy bức nhau giữa hai người. Kể cả kẻ thẩm vấn lẫn đối tượng nghe bằng những lập luận ngoại phạm. Và kết cục là cả hai cùng bị những chuyện chẳng đâu vào đâu giày vò một cách khổ sở. Trong hoàn cảnh này thì có lẽ hạnh phúc chỉ còn là trò chơi oái oăm mà tạo hóa bày đặt ra để kiểm nghiệm sự trung thực của con người. Nhưng cái cảm giác mà hai cho là không chính xác kia lại đang thì thầm bằng những lời rất ngọt ngào với trái tim phụ nữ. Hay không còn hoàn toàn là của Mai Lâm nữa. Thật đáng sợ khi sự nghi ngờ ấy đang hiện hữu và trở thành sự thật. Chỉ có điều sự thật thì đang còn lẩn quất ở đâu đó. Mai Lâm đã mệt mỏi đến bã người, đầu cứ bùng bung một cách khó chịu. Nếu cứ tiếp tục sống thế này, thì... Mai Lâm thở dài, nói không hết câu. Thì em muốn nó ra sao? Nó sẽ là vậy. Em thông cảm, anh mệt mỏi lắm rồi. Hải đã giở cái giọng của một kẻ muốn đạp đổ. Hãy nói lại đi, nào. Thấy không khí nói chuyện đã có những dấu hiệu bất lợi, Mai Lâm đã phải đấu dịu. Em còn muốn gì nữa? Hải bỗng sừng sổ. Một căn hộ tươm tất ư? Có ngay. Một cửa hàng để mẹ con em bán các đồ lặt vặt cho đỡ buồn. Thì kia. Anh cứ chạy như cái đèn cù để kiếm tiền. Còn mẹ con em thì? Tại anh thích như vậy. Còn em không bằng lòng sao? Em vẫn muốn anh quay lại với khoa học. Em nghĩ rằng anh là người có khả năng về mặt này và có điều kiện để phát triển hơn là theo đuổi cái nghề làm ăn chui lủi. Lúc nào cũng nơm nớp những thua với lỗ. Sự giành giật nhau trên thương trường nhiều khi còn oan gia. Phụ nữ quen nghĩ đơn giản. Hai lắc đầu. Biết bao thằng có học vị, học hàm như anh cũng bỏ nghề để đi buôn. Nhưng không đến nỗi nhiều như anh tưởng. Làm khoa học, đó mới là tương lai của anh và là niềm tự hào chính đáng của mẹ con em. Hai ngả người, tựa hẳn lưng vào thành đi văng bằng da đã sờn, mua lại ở Còm, tên cửa hàng bán đồ cũ mà người Việt ở Mát quen gọi tắt, như muốn tìm một giá đỡ cho tấm thân ục ịch đã tã tưởi của mình. Khi dứt tình với Vượng Vượng để đến với Mai Lâm, hay mường tượng cuộc sống mới này sẽ phải khác, nó không thể cứ lặp lại mãi những tẻ nhạt, những va chạm tùn mùn đã từng làm anh nhược cả người đi, ít ra là về mặt hình thức. Nhưng thực tế đã xảy ra ngược lại. Tất cả những gì anh muốn xây đắp, rốt cuộc chỉ là những suy tưởng chủ quan, đôi khi dớ dần. Về điểm này, Mai Lâm cũng bị sa đà gần như anh. Có điều cô ấy đã thực dụng hơn. Ai mà lường được những lình xình phát sinh hàng ngày. Với Mai Lâm thì cứ quanh quẩn một chuyện, hai thường xuyên đi sớm về muộn. Thanh minh và tranh luận chán, rồi lại phân bua. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai, chẳng ai muốn chấm trước, bỏ qua cho ai. Mặc dù biết thừa rằng nếu nhường nhịn và tha thứ thì sẽ được nhiều hơn là mất. Cuối cùng thì cả hai đều thấm mệt và cùng chép miệng nhìn con thuyền đời trôi vô định. Nói một cách nghiêm túc thì quan hệ giữa hai và Mai Lâm đang ở vào thời điểm chẳng ra mâu thuẫn và cũng không hẳn là hòa hoãn. Chính vì thế mà mọi việc trong nhà, mọi dự kiến làm ăn cứ luôn bị cái cảnh dở hơi dở chuột này chi phối. Cuộc sống của họ cứ diễn ra theo chiều hướng tạm bợ, khác nào người thợ vặn một cái đinh ốc không đúng sen, càng cố vặn sâu xuống thì lại càng thêm tắc, mà tháo gỡ ra làm lại thì ai cũng ngại. Họ hy vọng ở nhau thật nhiều và thất vọng vì nhau cũng không ít. Ai cũng tưởng vì người kia mà mình lâm vào tình thế quẫn bách này. Ai cũng nghĩ rằng mình có lý hơn và sẵn sàng đổ lỗi cho nhau khi gặp dịp. Điều đáng sợ nhất đối với Mai Lâm bây giờ là trở đi cách núi, trở lại mắc sông. Vậy nên cô luôn phải giữ bộ mặt cam chịu, cố cầm cự trong chừng mực có thể. Cốt sao cho quan hệ giữa hai người vừa đỡ căng thẳng lại vừa không buông xuôi. Nếu không khác nào thả hổ về rừng. Và cái ghen tuông tồi tệ đã xuất hiện khi cô kiếm cớ làm ra vẻ tức giận hoặc hờn dỗi mỗi lần hai đi đâu đó trễ hẹn hoặc là không về nhà. Cuối cùng thì muốn cột chặt anh vào thực tại của mình. Cái thực tại mà cô cho rằng anh là người bày đặt ra. Rõ ràng, sự cố kết tình cảm ban đầu giữa hai người đang bị những chuyện tưởng như vụn vặt ấy xé lẻ và gặm mòn đến thành rời rạc, manh mún. Cả hai đều biết và đều không tránh được. Cho dù cô rất có ý thức thanh toán cái mớ bòng bong này bằng cách gợi ý anh nên duy trì thói quen tốt, đưa cả nhà ra ngoại thành nghỉ ngơi như hồi nào. Người khổ tâm không kém là Bích. Từ bao lâu nay, nó luôn phải sống với tâm trạng tập thích nghi với sự có mặt của bố dượng ở bên cạnh, trong khi cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con lại phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông vừa quen vừa lạ này. Hôm nay, hai đã gặp suối quẩy. Đi buôn thì bị kẻ xấu lừa lấy mất mấy lô hàng. Về nhà lại phải nghe tiếng bấc tiếng chì. Trở lại với khoa học ư, anh đã bị giáo sư trưởng khoa cũ tẩy chay khi ông phát hiện ra cái giấy giới thiệu có chữ ký trang trọng của ông đã bị anh lợi dụng vào việc buôn bán trục lợi, chứ không phải để làm khoa học như anh đã nói. Hai, tiếng giáo sư trưởng khoa như quát. Chỗ đứng của anh là ở giảng đường kia chứ. Anh còn có lòng tự trọng nữa không? Thưa thầy, tôi... Hai ấp úng. Không thưa với gửi gì sất. Giáo sư không còn giữ được vẻ điềm đạm như mọi khi nữa. Anh đã say mê thương trường hơn nhà trường. Thật cay đắng cho một người thầy như tôi. Gần đây tôi mới ngã người ra. Một số các anh chỉ lo chạy vậy làm giàu, bất chấp cả đạo lý. Đồ án tốt nghiệp thì thuê người viết. Cậy có tiền mà. Làm khoa học mà phản khoa học. Tôi mới ký giấy đuổi thằng ngài tiến sĩ đã nhận tiền hối lộ của anh đấy. Còn anh, tôi nể tình quan hệ giữa hai quốc gia mà bơ đi, không phát đơn truy tố. Tôi đã không xứng đáng là học trò của thầy. Hai tìm cách làm sao cho giáo sư trưởng khoa đỡ giận. Giảng đường Xô Viết trước đây cũng như học đường nước Nga bây giờ chỉ chấp nhận những nhà khoa học chân chính, anh hiểu không? Bị thầy học cũ mắng té tát, hay không còn mặt mũi nào trở lại trường xưa nữa. Chuyện này thì Mai Lâm không biết. Lời nói của Mai Lâm đã đánh rất mạnh vào lòng tự trọng của hai. Anh hầm hầm đứng dậy, bỏ xuống bếp. Mai Lâm thất vọng nhìn theo. Cô thấy rõ núm tóc bên thái dương anh đã bị bạc gần hết, dấu vết của những ngày xả thân kiếm đồng tiền bát gạo. Bạch Liên là ai? Câu hỏi vừa dễ lại vừa khó trả lời này cô chưa kịp đặt thẳng ra với anh vì anh đã lượn lẻo ngay sang chuyện khác. Đã vậy thì cô sẽ phải theo chân anh đến cùng, mục đích không phải để cột anh vào dư âm cú điện thoại đường dài bắt nãy, vì cô hiểu làm như thế sẽ chẳng hay ho gì cho mối quan hệ vốn đang lỏng lẻo giữa hai người trong thời gian gần đây. Tự đáy lòng, cô muốn cứu anh ra khỏi cơn u mê, đưa anh trở về với mẹ con cô, trở về với những dự định mà anh đã sắp đặt cho cô trước khi hai người quyết tình bỏ đi thật xa để làm ăn với nhau, lần tránh búa rìu dư luận. Cái thời xuân sắc của cô từng gây cho những kẻ hay ghen ghét đố kỵ biết bao hằn học khó chịu, và họ sẵn sàng chờ dịp để hắt bùn nhơ vào mặt cô nếu không đạt được mục đích đã qua rồi. Tuy vậy, cô vẫn chưa hết nơm nớp. Lúc ấy, cô lưỡng lự nói với anh. Em muốn chúng ta chỉ nên là bạn. Nhưng anh đã bảo thẳng cô. Anh lại không muốn dừng ở tình bạn và anh tin chắc rằng em đang tự dối lòng mình. Như vậy là thách thức thiên hạ đấy. Anh biết không? Lúc đó, hai im lặng. Anh không thích nhiều lời. Anh vẫn tự phụ, anh là con người của hành động. Cô rất sợ bước đi thứ hai này của cô sẽ bị trục trặc và sẽ lại thêm cái cớ để người đời phỉ báng. Nếu chồng cũ của mình biết chuyện, đột nhiên cô rùng mình, anh ta sẽ cười thầm hay là tỏ lòng thương hại. Nhưng người đầu tiên trong số ấy sẽ lên tiếng. Cô tưởng suýt chết lặng đi, không ai khác chính là con gái cô. Bằng chứng là nó đang chán ngấy cái cảnh bố dượng và mẹ đẻ cứ va chạm với nhau như cơm bữa. Lúc thì trước mặt nó, khi thì nó nghe trộm được. Và nó đang nặc nặc đòi về Hà Nội học để được gần bà nội. Mai Lâm nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đầu ngồi đối diện với hai. Chiếc ghế bằng gỗ ép, mặt bọc phóc mica trắng đã bị lòng sen một chân suýt làm cô ngã ra phía sau. Như một con mèo ngoan ngoãn, cô cố tỏ ra nhũn nhặn bằng tất cả thiện tâm và tình cảm của giới tính. Cô đang gắng vượt qua cái rào cản của thái độ muốn gây gổ để đi đến sự hòa hoãn. Cô mở to tờ báo còn thơm mùi mực in ra mặt bàn và hỏi. Anh đã đọc tờ tin cộng đồng này chưa? Thì giờ để ăn một miếng vào bụng còn chẳng có, nữa là đọc báo. Hai lơ đãng trả lời. Đây là số báo thằng Vịnh kiếm được, đưa cho cái Bích. Nó rất thích bài viết của anh. Hai hấp tấp vồ lấy tờ báo như sợ người khác cướp mất. Tờ tin của cộng đồng người Việt ở Moscow đã đăng chọn ý kiến của anh về việc cần phải nâng cao trình độ văn hóa cho người Việt Nam ở xứ người, kể cả việc đào tạo đại học và sau đại học. Rồi việc mở lớp dạy chữ cho con em người Việt có nguy cơ thất học vì bố mẹ chúng mải làm ăn buôn bán, quên cả tương lai của con cái. Thì ra, tiến sĩ Hai vẫn còn luyến tiếc nghiệp cũ. Niềm vui nho nhỏ do bài báo đưa lại, chưa được là bao, thì anh đã bị hững khi anh đọc tiếp bài viết trên một tờ bướm lưu hành không chính thức, kèm theo một bức tranh châm biếm, vẽ một cái đầu rỗng tuếch, ngông cuồng, luôn tính toán vụ lợi dưới danh nghĩa cộng đồng, nhưng lại không sát thực tế. Bài báo ngắn này được viết với một văn phong hoạt kê, đưa đẩy khá uyển chuyển, cho rằng người phát ra những ý đồ trên đã mắc bệnh sĩ thích khoe khoang. Tác giả bài báo thì hay không lạ gì. Anh ta nguyên là cán bộ, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục, bỏ nghề đi làm đội trưởng phụ trách một khối xuất khẩu lao động người Việt ở Nga. Mình mắc bệnh sĩ, thì anh ta mắc bệnh ngứa nghề. Để xem khi hết hạn hợp đồng lao động về nước, anh ta sẽ làm gì với cái bằng cử nhân cũ xích của mình? Hay là lại tìm đường ở lại nước Nga, tiếp tục làm ăn? Với ý nghĩ tự trấn an ấy, Hải đã thấy trong người bớt bực bội phần nào và anh quay sang hỏi vợ. Ngoài bài báo của thằng cha này ra, em có nghe Thiên Hạ bình phẩm gì không? Em có đi đâu ra khỏi mà biết? Mai Lâm đáp thành thực, lòng vẫn chưa vội buồn. Chỉ thấy thằng Vịnh nói lại với cái Bích là người ta sắp hình thành một hệ thống giáo dục của người Việt trên xứ bạn. Chuyện hoang đường. Hai vò đầu bứt tai giãi bày. Anh chỉ phát biểu trên báo với tư cách ủy viên ban liên lạc của cộng đồng phụ trách khối văn hóa và giáo dục. Làm được hay không còn phải trông cậy vào mấy ông lãnh đạo bộ ở bên nhà, phải dựa vào mấy ngài sứ quán ta ở đây nữa. Đã gọi là vì lợi ích của cộng đồng, việc gì có lợi thì cùng nhau bàn bạc thực hiện, căn cứ gì cứ phải khích bác nhau. Mai Lâm phàn nàn như có ý bênh vực hai. Khích bác thì chưa hẳn, nhưng phát biểu vô trách nhiệm thì rõ quá rồi. Đúng là môi trường sinh hoạt đã nhào nặn tính cách tiến sĩ Hai. Mai Lâm thoáng có nhận xét ấy. Cô nhớ có một lần nào đó, anh đã hề hà nói với cô rằng, mai đây anh sẽ về nước với tư thế một đại diện của cộng đồng, đem những lời nói rủng rỉnh đô la, bàn với các đồng nghiệp về những dự án hợp tác khoa học, về những việc làm từ thiện giúp đỡ nhân đạo, chứ không phải với cương vị một thương gia, càng không phải là một kẻ tị nạn, một tay buôn bán xuyên quốc gia. Một căn bệnh mới đã phát sinh ở tiến sĩ Hai. Bệnh sĩ. Bụi bặm thương trường đã xâm nhập vào cơ thể của anh từ bao giờ. Một chuyện lớn như thế này mà anh chẳng hề nói với em nửa lời. Mai Lâm trách lời nhẹ nhàng nhưng lòng thì chịu nặng. Mai Lâm lại thấy nghẹn nghẹn ở nơi cổ. Bản chất phái yếu, vốn dễ xúc động, hay cô đã nhiễm phải cái chứng ấy ngay từ lúc mới chào đời. Hai không để ý đến câu nói của Mai Lâm hay tiếng chuông điện thoại vừa réo đã lôi giật anh đi. Mai Lâm trở ra phòng khách. Cô gieo mình xuống chiếc ghế bành mút mà có cảm tưởng như rơi xuống một cái hố rất sâu, chỉ khác là cái hố có phủ đệm nên cảm giác đau đớn xảy ra ngấm ngầm trong cơ thể chứ không để tì vết ngoài da thịt. Cảm giác đau đớn ấy càng chóng định hình khi cô đã bắt đầu nhìn ra một hình hài khác trong con người Hai, bằng thịt, bằng da. Em làm sao thế? Lâu lắm Mai Lâm mới lại được nghe một câu hỏi êm ái đến như vậy ở người tình. Vâng, cho đến giờ phút này hai người vẫn chỉ là một đôi tình nhân, Chính xác hơn thì là một cặp vợ chồng ngoài giá thú. Không một ai đồng tình, và dẫu có bị ghen ghét thì cũng chẳng làm gì được. Còn ở cái chung cư 16 tầng nhà có quá nhiều quốc tịch khác nhau này, thì còn biết ai vào với ai. Chỉ khi hết giờ làm việc, người ta mới nhoáng thấy mặt nhau ở cửa lớn của khu nhà tập thể. Muốn giữ phép xã giao, chỉ cần gật đầu một cái chiếu lệ. Sau đó thì ai biết phận ấy. Mai Lâm không sao thích nghi được với lối sống dửng dưng đến lạnh lẽo này. Đúng là hai đã cố gắng hết mình để ổn định cuộc sống mới cho cả ba người. Một căn hộ ba buồng thông thoáng, trong đó có một buồng dành riêng cho cặp vợ chồng hờ, một buồng của Bích và một buồng tiếp khách được bày biện khá lịch sự. Phải nói rằng, đã có lúc hai rất quan tâm đến đứa con riêng của vợ. Anh không tiếc tiền sắm hẳn cho nó một chiếc dương cầm nhãn hiệu Lyrica mới cứng. Anh còn mua cho Mai Lâm một chiếc ô tô con màu mận chín, chuyển côn tự động, loại xe dành cho phụ nữ, vừa đẹp lại vừa an toàn khi chạy trên đường, rất thuận tiện cho hai mẹ con mỗi khi muốn đi loanh quanh đâu đó trong phạm vi bán kính không quá 3 cây số. Cái cửa hàng mà hai đã đầu tư tiền của và công sức gây dựng nên kia được đặt ở trong nhà, có kính tre, không lo nắng nôi về mùa hạ, cũng chẳng ngại bão tuyết khi mùa đông tới. Mai Lâm không phải đối mặt với cái lạnh giá tưởng chừng muốn rụng cả ngón tay của châu Âu. Đã có một dạo, cuộc sống của họ diễn ra khá bình thản. Hết một tuần làm việc, cả nhà lại rủ nhau đi thăm thú các danh lam thắng cảnh của thành phố hoặc ra ngoại ô nghỉ ngơi như nhiều gia đình Nga khác. Chào ơi, cứ ngỡ như thế đã là mãn nguyện lắm. Mai Lâm từng tâm niệm sẽ gắn bó phần đời còn lại của mình với hai, cho dù phải chấp nhận quan hệ vợ chồng ngoài hôn nhân. Em làm sao thế? Quen mà lạ, lạ mà quen. Hai đang đứng trước mặt cô, còn cô, hai mắt đã nhắm nghiền lại, không phải là ngủ mà là không muốn nhìn nhận cuộc sống hiện tại bằng mắt thực. Lưng cô tựa vào thành ghế, chiếc váy ngủ vốn đã ngắn lại bị kéo hớt lên quá cao để phơi ra cặp đùi đầy đặn và trắng mịn như bột dây trông thật quyến rũ. Bằng một phản ứng tự nhiên, hai cúi xuống quên hết mọi sự trên đời, bế thốc Mai Lâm lên. Cô biết mình đã phải vào cuộc nên đã tự hóa thân thành một khúc gỗ, mặc cho gã đàn ông khát tình, xả láng ẩn ức xác thịt sau bao ngày xa cách. Mai Lâm ơi! Hai nằm nghiêng với vẻ thỏa mãn tạm bợ, ghé sát tai người tình thủ thỉ. Em có thể miễn thứ cho anh được không? Về chuyện gì? Mai Lâm hỏi lại. Về cái giấy ly hôn với Phượng Phượng. Chị ấy không chịu à? Anh bị cả họ bên nhà vợ phản đối gay gắt, nhất là cậu em. Nào có ai buộc anh đâu. Mai Lâm không biết nên nói thế nào, đành phải xì ra một câu chung chung như vậy. Hay không nhớ, đây là lần thứ mấy anh thanh minh với Mai Lâm về cái giấy ly hôn. Lần nào anh cũng nói hết lòng và dùng những từ thật gợi cảm để mong nhận được sự lượng thứ. Anh đã có lúc không phải với em. Hai tỏ nỗi ân hận sau khi đã chán trường chuyện chăn gối. Trong việc này, Vượng Vượng vô tội. Hai bèn chụp ngay cái ý Mai Lâm vừa hé ra đó, nói: Em đã hiểu một phần cái khó của anh rồi đấy. Bây giờ thì em lại cần ở anh cái khác kia. Mai Lâm bình thản nói: Liệu anh có đáp ứng được không? Cái đó thì tự anh biết. Đừng đánh đố anh nữa. Hai nhăn nhó. Đằng nào thì anh và Vượng Vượng cũng đã chia tay nhau. Ba mặt một nhời, vĩnh viễn không có chuyện tái hợp. Một tờ giấy ly hôn vô hồn, phòng có ý nghĩa gì khi mà chúng ta đã ở với nhau như vợ chồng từ bao lâu nay? Anh đã dứt bỏ hết thảy. Hai cứ nói, giọng mỗi lúc một dầu dĩ khổ não, lúc lắng xuống, khi gượng ngân lên. Còn việc Mai Lâm có để lọt tai hay không, anh chẳng mảy may bận tâm. Như những hạt mưa phùn thấm đất, những lời lẽ chân thành của hai quả đã có lúc làm mềm yếu trái tim đàn bà. Mai Lâm đã bị cái cảm giác tự nhiên ấy đánh lừa quá nhiều lần, đến nỗi bây giờ cô đâm ra ngờ vực tình yêu của giới mày sâu. Anh không thấy cái Bích nó đau khổ thế nào à? Mai Lâm dịu giọng hỏi. Cái Bích sao lại dính vào chuyện của người lớn? Hai ngạc nhiên. Anh nghĩ nó còn trẻ con ư? Mai Lâm không khỏi phân vân vì cách nghĩ của hai. Nó có chỗ đứng giữa hai chúng ta đấy. Thế nó muốn gì? Xem ra nó có vẻ không tán thành cuộc hôn nhân này. Thật quá đáng, quá đáng. Hai nổi cáu nhưng không biết chút cái bực vào xó xỉnh nào. Hai tay lóng ngóng như thừa ra. Nghe nói nó muốn về Hà Nội. Ngày mai tôi sẽ mua vé cho nó bay. Nhưng em không thể sống xa con gái được. Mai Lâm đã mất bình tĩnh đến nỗi không sao đóng được cúc ngực áo lại, đành phải kéo vội cái váy ngắn cũn cỡn mỏng tang lên quá ngực, nhưng lại để tênh hênh toàn bộ phần dưới ra và ngồi dậy trong tâm trạng sườn sượng, tưởng như vừa chung chạ với một gã đàn ông nào khác chứ không phải là hai. Cô nói mà như kêu, dù thế nào nó cũng phải ở với em. Anh thử hình dung xem, em đang bị biến thành bà nội trợ suốt ngày quẩn quanh nơi xó bếp. Cửa hàng không hiểu sao dạo này rất vắng khách, cứ phải đóng cửa luôn. Anh thì đi suốt cả ngày, cả tuần, bỏ mình em trong cái phòng này, khác nào giam em trong tù. Nếu có về, anh cũng không thích ở nhà lâu, đúng không? Xưa nay anh đâu có thế, tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao? Mai Lâm suýt gào lên, em đã trở thành gánh nặng của anh ư, từ khi nào vậy? Anh hết cách rồi, hay thở dài vẻ chán chường. Đằng nào em cũng muốn. Con cái có sống đời với bố mẹ đâu. Em đang lo, giọng Mai Lâm bỗng chốc nhỏ hẳn đi. Lo nó sẽ bỏ nhà đi theo thằng Vịnh. Hai hỏi lại cho rõ hơn và anh đinh ninh rằng anh đã không lầm. Nếu có chuyện đó, em lại không ngại. Vì em tin Vịnh, cậu ta rất đáng mặt đàn ông. Em lo là dư luận. Thì đạp lên dư luận mà sống. Hai nói phứ đi, hoặc là tự xem nhẹ chính cái điều mình vừa nói, hoặc là định thách thức người nghe. Anh biết không, Mai Lâm muốn kéo Hai trở lại với chủ ý của mình. Thằng Vịnh là con một đồng chí thương binh đấy. Chiến tranh mà, Hai hưởng ứng một cách bâng quơ. Nghĩ cũng tội, Mai Lâm bùi ngùi kể. Tháng trước, cô cháu gặp nhau bên quầy bán sữa tươi, bảo nó vào nhà, nó lắc đầu. Nó cứ một mực xin chú tha tội và thương lấy nó, vì ở xứ này nó không có ai là thân thích cả. Nó thiếu gì bạn bè. Mặc Hai chêm lời một cách thô bạo, cô vẫn đều giọng nói. Lại không biết xoay xỏa buôn bán, kể ra thì cũng đáng khen, nhưng thời buổi này mà sống như nó thì chỉ có thiệt. Tiết kiệm được đồng lương nào là lo gửi về cho bố mẹ hết. Những lúc vui vẻ, nó tâm sự rất thật với em. Phải chăng đi nước ngoài chỉ là để đại tu sức khỏe, đại tu kinh tế và tiểu tu kiến thức như có người quan niệm? Cháu đang theo học một khóa văn hóa do phía bạn mở lấy. Những lúc buồn buồn, nó rủ rỉ. Thú thực với cô, cháu nhớ bố mẹ cháu lắm. Là con trai mà khóc thì hèn quá. Thế mà cháu đã khóc thật. Bố cháu thương tật đầy người, qua hết binh chạm nọ đến viện điều dưỡng kia mà bệnh tình chẳng thuyên giảm. Mẹ cháu ở nhà quê vất vả lắm, cả đời không biết hạt đường nó to nhỏ thế nào. Cháu uống một cốc nước siro một xu mà nước mắt cứ tràn ra. Cả xóm ai cũng nói rằng cháu được xuất ngoại thế này là nhờ mấy vết thương trên người bố cháu đấy. Cô có tin không? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 15 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.